Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 12 tháng 7, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha đang nghỉ hè không có buổi tiết kiến chung hàng tuần, chúng tôi thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng bài sinh hoạt giáo hội nói về Cộng đoàn Công giáo Trung Đông đang chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban. Tiếp đến là mục gương chứng nhân với lời tri ân gửi đến gia đình thân yêu của ông Flavio Insina, nghệ sĩ người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này nói về đề tài bình tâm và tự do. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Castel Gandolfo, lúc 6 giờ chiều hôm qua 11 tháng 7, đã có buổi hòa nhạc mừng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại dinh thự Castel Gandolfo do nhạc trưởng Daniel Barenboim cùng với ban nhạc West Easter Divan đảm trách. Đặc biệt, Tổng thống Italia ông Giorgio Napolitano và phu nhân cũng được mời đến dự. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã giới thiệu ban nhạc với Đức Thánh Cha và mọi người hiện diện tại vườn Del Moro. Ban nhạc đã hòa tấu hợp ca số 6 pha trưởng và số 5 đô thứ của Ludwig von Beethoven. Sau buổi hòa nhạc, ông bà Tổng thống đã dùng bữa tối với Đức Thánh Cha. Nhạc trưởng Daniel Barenboim là người Argentina gốc Do Thái và ban nhạc Divan Đông Tây do ông điều khiển được thành lập hồi năm 1999, đang lưu diễn tại Âu Châu và gồm nhiều nhạc sĩ của Israel, Palestine, Syria, Jordani, Ai Cập, Liban, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha với mục đích thăng tiến đối thoại liên tôn và liên văn hóa.
Roma, hôm 10 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Liên lạc Công giáo và Hồi giáo đã nhóm khóa họp ngoại thường tại Roma dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, và Giáo sư Hamid bin Ahmad al-Rifaye, Chủ tịch Diễn đàn Quốc tế Hồi giáo Đối thoại. Hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ giữa Kitô và Hồi giáo trong tình trạng hiện nay của thế giới, và quyết định tiếp tục công trình đối thoại kể từ năm 1995. Hai bên cũng quyết định nhóm khóa họp tới đây của Ủy ban tại Roma vào đầu tuần tháng 7 năm tới, với sự tham dự của mỗi bên gồm 8 thành viên, và thảo luận về đề tài các tín hữu đứng trước trào lưu duy vật và tục hóa.
Ulaanbaatar, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 7 hôm qua, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ đã chính thức kỷ niệm 20 năm thành lập. Giáo điểm truyền giáo đầu tiên được thành lập năm 1992 do cha Venceslao Padilla, người Philippines thuộc dòng thừa sai khiết tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha dòng Scott, cùng với hai tu sĩ cùng dòng. Trong thời gian qua, cha Padilla đã trở thành giám mục phụ doãn tông tòa Ulaanbaatar và số tín hữu công giáo tại Mông Cổ tăng lên 820 người như hiện nay. Hiện diện trong các buổi lễ và sinh hoạt mừng kỷ niệm 20 năm giáo đoàn Mông Cổ hôm 10 và 11 tháng 7 hôm qua, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, dòng Đông Bosco, Tổng thư ký Bộ truyền giáo, và Đức cha Lazzaro Yuheung-sik, giám mục giáo phận Daejeon, Nam Hàn. Nhân dịp kỷ niệm này, một bệnh xá công giáo dành cho dân nghèo ở ngoại ô Ulaanbaatar cũng được khánh thành. Hãng tin công giáo Asia News ở Roma cũng nói đến sự kiện giáo đoàn Mông Cổ cũng có một chủng sinh bản xứ đầu tiên tên là Enk Bata, được rửa tội với tên thánh là Giuse và là giáo dân xứ thánh Phêrô và Phaolô ở thủ đô Mông Cổ. Trước đó, anh đã tốt nghiệp môn sinh hóa tại Đại học Quốc gia ở Ulaanbaatar. ngày 28 tháng 8 năm ngoái, thầy đã sang thành phố Daejeon, Nam Hàn để học tiếng Hàn trước khi gia nhập chủng viện. Tại Mông Cổ hiện có 9 dòng tu, trong đó có dòng Đông Bosco với các tu sĩ Việt Nam. Đức cha Padilla nói rằng hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể khởi sự hoạt động cổ võ ơn gọi. Theo Đức cha, cần phải khuyến khích các ơn gọi linh mục giáo phận, chứ không phải ơn gọi tu dòng. Tất cả 9 dòng hiện diện ở Mông Cổ có thể giúp các bạn trẻ ấy, nhưng nghĩa vụ đầu tiên của chúng tôi là xây dựng giáo hội địa phương.
Bratislava, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak, kêu gọi các tín hữu chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha trong tinh thần đức tin về việc bãi chức vị Tổng giám mục giáo phận Trnava. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục giáo phận Trnava, tên là Robert Bezak, 52 tuổi dòng chữ Cứu Thế, đã bị Đức Thánh Cha bãi chức sau 3 năm cai quản giáo phận này. Sau đó có nhiều nhóm tín hữu biểu tình chống đối và đòi tòa thánh phải cho biết lý do tại sao. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, tòa sứ thần đã nhân danh tòa thánh ra thông cáo để làm sáng tỏ một số tin tức sai lầm được báo chí phổ biến sau việc thu hồi trách nhiệm mục vụ của Đức Tổng giám mục Robert Bezak. Theo thông cáo, dựa trên nhiều tin tức về tình trạng mục vụ của Tổng giáo phận Trnava do các linh mục và giáo dân trực tiếp gửi về tòa thánh, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã cho phép Bộ Giáo sĩ mở cuộc thanh tra tông tòa tại Trnava với mục đích kiểm chứng những lời than phiền. Cuộc thanh tra đã được thực hiện từ ngày 21 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 năm nay dưới sự hướng dẫn của Đức cha Jan Basan, giám mục giáo phận Litomerice thuộc Cộng hòa Tiệp, và kết quả được gửi về Bộ Giáo sĩ để các vị có thẩm quyền cứu xét. Tiếp theo đó, Bộ Giám mục đã thông báo cho Đức cha Bezak về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến con người và hoạt động mục vụ của Đức cha. Đồng thời, Bộ yêu cầu Đức cha cứu xét những vấn đề được nêu lên và giải thích lập trường. Đức Thánh cha sau khi suy tư kỹ lưỡng đã quyết định yêu cầu Đức cha Bezak từ chức Tổng giám mục giáo phận Trnava. Sau khi vị này từ chối, Đức Thánh cha đã quyết định thu hồi trách vụ mục vụ của Đức cha và cho công bố quyết định ngày 2 tháng 7 vừa qua. Thông cáo của Tòa Sứ Thần cho biết, Tòa Thánh đau buồn sâu xa vì Đức cha Bezak đã công bố trước quyết định của Đức Thánh cha và vi phạm bí mật giáo hoàng. Tòa Sứ Thần mời gọi các tín hữu tại Slovak hãy thành tâm chấp nhận quyết định của Đức Thánh cha trong tinh thần đức tin và cầu mong rằng sự hiệp nhất của giáo hội tại Slovak có thể được củng cố.
Roma, Ban Mục vụ Giới trẻ Toàn quốc Italia đang tích cực hỗ trợ công cuộc chuẩn bị các bạn trẻ Italia tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ vào tháng 7 năm tới, 2013, tại Rio de Janeiro, bên Brazil. Hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 7 tháng 7 vừa qua cho biết, hành trình chuẩn bị là điều cơ bản để có thể sống kinh nghiệm Ngày Quốc tế Giới trẻ một cách tốt đẹp nhất. Vì thế, Ban Mục vụ Giới trẻ Toàn quốc Italia đã soạn thảo một loạt các tài liệu nhắm đến tất cả giới trẻ công giáo Italia, những người có thể đi dự đại hội tại Rio, cũng như những người sẽ ở lại Italia. Các tài liệu này được bố trí theo tiêu chuẩn các cuộc gặp gỡ đều đặn hàng tháng để giúp người trẻ. Các cuộc gặp gỡ cấp giáo phận, giáo xứ hoặc phong trào và hội đoàn. Tài liệu gồm có các văn bản, hình ảnh, địa chỉ nối mạng Internet, phim ảnh, bắt đầu được sử dụng từ tháng 7 này cho đến Ngày Quốc tế Giới trẻ vào tháng 7 năm tới. Tất cả được tiến hành theo chủ đề của Ngày Quốc tế Giới trẻ năm tới. Các con hãy đi và làm cho muôn dân nước trở thành môn đệ. Và trong khuôn khổ năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay. Ban Mục vụ Toàn quốc Giới trẻ Italia khuyên tổ chức các cuộc họp hàng tháng tại những nơi khác với bối cảnh quen thuộc, ví dụ tại những giáo xứ xa hơn hoặc ở biên giới giáo phận, các nhà dòng, trường học hoặc các môi trường khác. Việc đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Rio de Janeiro sẽ chính thức khởi sự từ cuối tháng 7 này. Sau cùng, từ ngày 11 đến 18 tháng 7 tới đây, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Italia sẽ tới Rio gặp gỡ ban tổ chức địa phương để phối hợp sự tham dự của phái đoàn giới trẻ Italia.
Osnabrück, Đức cha Alba Damian, giáo mục trưởng của giáo hội Cốp tại Ai Cập ở Đức, cho biết tình hình tại Ai Cập hiện nay đáng lo ngại hơn so với trước thời cách mạng. Tân báo ở thành phố Osnabrück thuộc miền Bắc Đức số ra ngày 9 tháng 7 vừa qua cho biết Đức giám mục Alba Damian đã kêu gọi chính phủ Đức trong cuộc chiến chống nạn thiếu bác sĩ hãy sử dụng các bác sĩ Ai Cập thuộc giáo hội Cốp. Ngài nói, nếu các bác sĩ ấy được phép làm việc tại nước Đức này, thì chúng ta có thể sử dụng họ một cách tốt đẹp. Nhiều tín hữu Cốp muốn rời bỏ Ai Cập, tình hình đất này hiện nay nguy hiểm hơn trước thời cách mạng. Đức cha Damian cho biết các tín hữu Cốp vẫn bị kỳ thị tại Ai Cập, mặc dù những lời tuyên bố của tân Tổng thống Morsi có vẻ trấn an và tạo nên hòa bình, nhưng kinh nghiệm quá khứ cho các tín hữu Cốp thấy rằng những lời hứa hẹn của Đảng Anh em Hồi giáo mà Tổng thống Morsi là chủ tịch không có giá trị gì. Các tín hữu Cốp hy vọng Ai Cập có hiến pháp mới và hiến pháp hiện hành vẫn còn coi Hồi giáo là quốc gia. Hiến pháp mới cần thêm điều khoản, theo đó các tôn giáo khác phải được đối xử theo luật riêng, chứ không theo luật của Hồi giáo.
Mexico, một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống, các giám mục Mexico kêu gọi dân chúng tại nước này chấp nhận kết quả cuộc bầu cử ngày 1 tháng 7 vừa qua. Tình hình Mexico đang căng thẳng vì ứng cử viên López Obrador tố giác ứng cử viên Peña Nieto của Đảng Cách mạng Định chế mua chuộc lá phiếu của người nghèo. Tuy nhiên, đảng này cũng như ông Nieto phủ nhận việc mua chuộc lá phiếu. Kết quả sơ khởi cho thấy ông Peña Nieto được 38,2% số phiếu, vượt hơn ông Obrador gần 7% và được coi là thắng cử. Tuy nhiên, nhiều người trẻ nghi ngờ kết quả này. Trong tuyên ngôn, các giám mục Mexico kêu gọi dân chúng chấp nhận kết quả cuộc bầu cử và khẳng định rằng trong mỗi hoạt động của con người đều có thể có những lỗi lầm, sai trái và lường gạt. Nhưng nói chung, hàng triệu cử tri và nhà chức trách lo việc bầu cử đã hoạt động trong tinh thần trách nhiệm và thi hành tốt đẹp công việc. Ông Nieto tuyên bố sẽ không theo chính sách dùng võ lực quân sự của vị tiền nhiệm là Tổng thống Calderón trong cuộc chiến chống nạn buôn bán ma túy. Cuộc chiến này đã làm cho hàng chục ngàn người thiệt mạng và nguyên trong năm vừa qua có gần 13.000 người chết.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về Cộng đoàn Công giáo tại Trung Đông chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban.
Kính thưa quý vị thính giả, còn 2 tháng nữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường viếng thăm mục vụ tại Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây để công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông nhóm tại Roma hồi trung tuần tháng 10 năm 2010 về đề tài Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá, đông đảo các tín hữu đồng tâm hiệp ý với nhau. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha rất được các giáo hội địa phương, không những tại Liban, nhưng cả tại Thánh Địa và các nước khác mong đợi, như lời tuyên bố của cha Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Pizzaballa nói, tại Thánh Địa này, sự mong đợi rất nồng nhiệt. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn xin sang Liban để tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng, vì tình hình chính trị, không dễ xin được thị thực để vào Liban. Đối với toàn thể Trung Đông Kitô giáo, Liban là một điểm tham chiếu rất quan trọng về phương diện văn hóa, nhưng cả về phương diện sức sinh động của giáo hội. Vì thế, tất cả chúng tôi đều muốn có mặt tại Liban trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đại hội các cha sở ở Thánh Địa do Đức Thượng Phụ Fuad Tuan chủ tọa đã quyết định rằng năm mục vụ tới đây sẽ được dành để nghiên cứu, học hỏi trong tất cả các giáo xứ bản tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông mà Đức Thánh Cha sẽ chính thức công bố vào cuối Thánh lễ Chúa Nhật 19 tháng 6 tới đây tại Beirut. Quả thực là tình hình ở đây sôi nổi, có sự mong muốn nồng nhiệt đối với biến cố này. Những đường hướng trong tông huấn Đức Thánh Cha sẽ công bố chắc chắn phản ánh những nhận xét, những nguyện vọng và đề nghị mà gần 180 nghị phụ đã đề ra trong khóa họp tại Vatican từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010 và cũng được nhắc đến trong sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Văn kiện này được thông qua trong phiên họp áp chót vào chiều thứ Sáu 22 tháng 10 2010. Qua đó, các vị nói đến những thách đố của giáo hội tại Trung Đông và gửi những lời kêu gọi, nhắn nhủ các thành phần tín hữu và cả các vị lãnh đạo chính quyền và cộng đồng quốc tế. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe lại một vài đoạn trong sứ điệp. Các nghị phụ khẳng định rằng,
mục đích đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông thuộc lĩnh vực mục vụ, chính vì thế chúng tôi đã luôn nghĩ tới cuộc sống, những đau khổ và hy vọng của các dân tộc chúng tôi và các thách đố họ phải đương đầu mỗi ngày. Với xác tín rằng, niềm hy vọng không làm thất vọng, vì tình thương của Thiên Chúa đã được đổ tràn trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh được ban cho chúng ta. Ngày nay chúng ta đang đứng trước nhiều thách đố. Thách đố đầu tiên đến từ bản thân và các giáo hội của chúng ta. Điều mà Chúa Kitô yêu cầu chúng ta là hãy đón nhận và sống đức tin của chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống. Điều mà Ngài yêu cầu các giáo hội chúng ta là củng cố tình hiệp thông giữa lòng mỗi giáo hội tự quản và giữa các giáo hội công giáo thuộc các truyền thống khác nhau. Ngoài ra cần làm tất cả những gì có thể trong kinh nguyện và bác ái để đạt tới sự hiệp nhất tất cả các tín hữu Kitô, cũng như thi hành lời nguyện của Chúa Kitô, xin cho chúng được nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, và cả họ cũng ở trong chúng ta để thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con. Gioan đoạn 17 câu 21. Thách đố thứ hai đến từ bên ngoài. Từ những điều kiện chính trị và an ninh tại các quốc gia chúng ta, và từ sự đa nguyên tôn giáo. Chúng tôi đã phân tích những gì liên quan đến tình hình xã hội và an ninh tại các đất nước chúng ta ở Trung Đông. Chúng tôi đã ý thức về ảnh hưởng cuộc xung đột Israel và Palestine trên toàn vùng, nhất là trên dân tộc Palestine đang phải chịu đau khổ vì những hậu quả cuộc chiếm đóng của Israel. Tình trạng thiếu tự do đi lại, bức tường chia cách và những hàng rào quân sự, các tù nhân chính trị, sự phá hủy nhà cửa, sự xáo trộn đời sống kinh tế và xã hội và hàng ngàn người tị nạn. Chúng tôi đã suy tư về đau khổ và bất an mà những người Israel đang phải chịu. Chúng tôi đã suy tư về tình trạng của Jerusalem thành thánh. Chúng tôi lo âu về những sáng kiến đơn phương có nguy cơ làm thay đổi dân số và quy chế của thành này. Đứng trước tất cả những điều đó, chúng tôi thấy rằng một nền hòa bình công chính và chung kết là phương thế cứu độ duy nhất cho tất cả mọi người, mưu ích cho toàn vùng và các dân tộc tại đây.
Chúng tôi đã suy tư về những quan hệ giữa các công dân Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo. Tại đây, chúng tôi muốn khẳng định rằng, theo cái nhìn Kitô của chúng ta về sự việc, một nguyên tắc tiên quyết phải điều hành các quan hệ này là Thiên Chúa muốn chúng ta là những tín hữu Kitô trong và cho các xã hội chúng ta tại Trung Đông. Sự kiện sống chung giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo là kế hoạch của Thiên Chúa về chúng ta và là sứ mạng cũng như ơn gọi của chúng ta. Trong lĩnh vực này, chúng ta hãy cư xử dưới sự hướng dẫn của giới răn yêu thương và nhờ sức mạnh của Thánh Linh ở trong chúng ta. Nguyên tắc thứ hai điều hành các quan hệ ấy là sự kiện chúng ta là thành phần của các xã hội chúng ta. Sứ mạng của chúng ta dựa trên đức tin của chúng ta và nghĩa vụ của chúng ta đối với các tổ quốc, đòi chúng ta phải góp phần xây dựng đất nước của mình cùng với mọi công dân Hồi giáo, Do Thái và Kitô hữu. Với các tín hữu của các giáo hội Trung Đông, các nghị phụ viết, Chúa Giê-xu nói với chúng ta, các con là muối đất, là ánh sáng thế gian. Anh chị em tín hữu rất thân mến, sứ mạng của anh chị em là nhờ tin, cậy, mến, trở thành muối, mang hương vị và ý nghĩa cho đời sống trong các xã hội anh chị em, trở thành ánh sáng soi chiếu bóng đen và thành men biến đổi các tâm trí. Các tín hữu Kitô đầu tiên ở Jerusalem chỉ là một thiểu số. Dù vậy, họ đã có thể mang tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất, nhờ ơn Chúa đấng hoạt động cùng với họ và củng cố lời họ bằng những dấu chỉ tháp tùng họ. Chúng tôi chào mừng anh chị em, các tín hữu Kitô Trung Đông, và cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đã thực hiện trong gia đình và xã hội, trong các giáo hội và quốc gia của anh chị em. Chúng tôi chào mừng sự kiên trì của anh chị em giữa những khó khăn, cơ cực và lo lắng.
Hỡi các linh mục thân mến, là những cộng tác viên của chúng tôi trong sứ vụ giáo huấn, phụng vụ và mục vụ, chúng tôi lặp lại tình bạn và lòng tín nhiệm của chúng tôi đối với anh em. Xin anh em tiếp tục nhiệt thành và kiên trì thông truyền cho các tín hữu của mình tin mừng sự sống và truyền thống của giáo hội qua lời giảng dạy, huấn giáo, linh hướng và gương lành. Hãy củng cố đức tin của dân Chúa để niềm tin này trở thành một nền văn minh tình thương. Hãy ban cho họ các bí tích của giáo hội để họ ước mong canh tân đời sống. Hãy tập hợp họ trong sự hiệp nhất và bác ái đối với ơn của Chúa Thánh Linh. Các tu sĩ nam nữ và những người được thánh hiến giữa đời thân mến, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với anh chị em và chúng tôi cùng cảm tạ Chúa với anh chị em vì hồng ân các lời khuyên phúc âm, khiết tịnh được thánh hiến, thanh bần và vâng phục. Qua đó, anh chị em hiến dâng bản thân theo Chúa Kitô, đấng mà anh chị em muốn làm chứng về tình yêu và lòng yêu thương đặc biệt. Nhờ những sáng kiến tông đồ khác nhau của anh chị em thực là một kho tàng đích thực và là sự phong phú của các giáo hội chúng ta, và là một ốc đảo tinh thần trong các giáo xứ, giáo phận và giáo điểm của chúng ta.
Hỡi các tín hữu giáo dân, chúng tôi bày tỏ lòng quý mến và tình bạn của chúng tôi với anh chị em. Chúng tôi đánh giá cao những gì anh chị em thực hiện được cho các gia đình và xã hội, giáo hội và tổ quốc của anh chị em. Hãy kiên vững giữa những thử thách và khó khăn. Chúng tôi đầy lòng biết ơn Chúa vì những đoàn sủng và tài năng mà Ngài đã ban cho anh chị em, và qua đó, anh chị em tham gia nhờ bí tích rửa tội và thêm sức vào công việc tông đồ và sứ mạng của giáo hội, làm cho lãnh vực trần thế được thấm nhiễm tinh thần và các giá trị tin mừng. Chúng tôi mời gọi anh chị em làm chứng tá bằng cuộc sống Kitô chân chính, thực hành đạo một cách ý thức và giữ các tập quán tốt. Hãy can đảm nói sự thật với tinh thần khách quan. Chúng tôi mang anh chị em trong kinh nguyện những người đang chịu đau khổ trong thân xác, linh hồn và tinh thần, những người bị áp bức, phải rời bỏ quê hương, bị bách hại, các tù nhân và những người đang bị cầm giữ. Hãy kết hiệp những đau khổ của anh chị em với đau khổ của Chúa Kitô đấng cứu chuộc, và hãy tìm trong thập giá của Ngài lòng kiên nhẫn và sức mạnh. Nhờ những công phúc do các đau khổ của mình, anh chị em đạt được cho thế giới tình thương yêu từ bi của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, các nghị phụ không quên kêu gọi cộng đồng quốc tế và khẳng định rằng, công dân của các nước Trung Đông đang kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, hãy làm việc chân thành cho một giải pháp hòa bình công chính và chung kết trong vùng Trung Đông và qua việc áp dụng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chấm dứt sự chiếm đóng trên các lãnh thổ khác nhau của Ả Rập. Như thế, nhân dân Palestine có thể có một tổ quốc độc lập và có chủ quyền, có thể sống tại đó trong phẩm giá và ổn định. Quốc gia Israel được hưởng hòa bình và an ninh trong biên giới được quốc tế nhìn nhận. Liban có thể được hưởng chủ quyền trên lãnh thổ của mình, củng cố sự đoàn kết quốc gia và tiếp tục ơn gọi là một kiểu mẫu sống chung giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo qua việc đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo và thăng tiến tự do công cộng. Chúng tôi lên án bạo lực và khủng bố bất kỳ từ đâu tới và bất kỳ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo nào. Chúng tôi lên án mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, bài Do Thái, bài Kitô giáo, ghét bỏ Hồi giáo, và chúng tôi kêu gọi các tôn giáo hãy đảm nhận trách nhiệm của mình trong việc thăng tiến đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh trong vùng Trung Đông và trên toàn thế giới. Chúng tôi gửi đến anh chị em lời kêu gọi khiêm tốn và chân thành này để cùng nhau chúng ta chia sẻ con đường hoán cải, hầu để cho mình được ơn của Chúa Thánh Linh đổi mới và trở về cùng Thiên Chúa. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lời tri ân gửi đến gia đình thân yêu của ông Flavio Insina, nghệ sĩ người Ý.
2 năm nay, 2012, nhà xuất bản Mondadori đã phát hành cuốn Nyanke Unmoso Anorakio, Không cả một vết cắn vào tay. Đó là tác phẩm của ông Flavio Insinna, một nghệ sĩ 47 tuổi, người Ý, nổi tiếng trong giới sân khấu và là người dẫn chương trình truyền hình. Tác phẩm đúng ra là một cuốn hồi ký, trong đó ông ca tụng những giá trị truyền thống ngàn đời của gia đình, nổi bật khuôn mặt dấu ái của thân phụ quá cố, một bác sĩ đầy lòng nhân ái. Đó là bác sĩ Salvatore, qua đời hồi tháng 5 năm ngoái 2011. Xin nhường lời cho ông Flavio Insinna. Tôi viết cuốn hồi ký khi lấy lại những mẩu chuyện nhỏ do chính tôi ghi vào năm lên 13 tuổi. Thế rồi cuộc đời có những đổi thay khiến tác phẩm bị bỏ dở. Mãi cho đến rất lâu sau đó tôi mới có thể hoàn thành và thêm vào các chương mà tôi không bao giờ muốn viết. Đó là chương nhắc lại cái chết của thân phụ tôi. Ba tôi là một người rất nghiêm khắc nhưng đầy lòng nhân ái, người là mẫu gương cho tôi noi theo trong cuộc sống thường nhật. Người là vị bác sĩ của những kẻ rốt hết, những người tuyệt vọng, những bệnh nhân tâm thần và những kẻ nghiện ngập xì ke ma túy. Người dạy cho tôi biết rằng trong cuộc sống luôn luôn cần có lòng quảng đại và một ý chí nới rộng vòng tay cho những ai cần chúng ta giúp đỡ. Có lần thân phụ nói với tôi, Flavio à, với tư cách là bác sĩ, cũng như cùng lúc với tư cách là một tín hữu công giáo, ba luôn luôn nhìn nhận rằng, đúng thế, người bệnh cần thuốc chữa trị, nhưng ba không thể chối bỏ rằng, nếu cùng với thuốc chữa, chúng ta kèm theo lời cầu nguyện, thì bệnh tình sẽ khá hơn nhiều. Cái chết là một thử thách lớn lao ngay cả đối với một tín hữu công giáo, nhưng tôi luôn mang trong mình tràn hạt măng côi, quà tặng của một người bạn là linh mục. Chính nhờ tràn chuỗi măng côi mà tôi có thể chịu đựng thử thách. Tôi tìm kiếm cách vô vọng để không cảm thấy mình bị đức tin phản bội. Nếu không, tôi sẽ bị xúc động mạnh vì tôi thua trận đến 2 lần. Nếu tôi nghĩ rằng tôi bị phản bội bởi đức tin công giáo của tôi, thì tôi sẽ rơi vào sa mạc khô cằn. Trong kinh Lạy Cha chúng ta đọc, xin cho ý Cha được thể hiện. Vì thế, tôi vẫn cố gắng kiên trì đứng vững. Ông Flavio Insinna nói tiếp, tất cả những gì tôi làm được trong cuộc đời và những thành công trong nghề nghiệp cho đến ngày hôm nay, chắc chắn tôi không thể có được nếu tôi không may mắn có được một gia đình như gia đình của tôi, một người cha như thân phụ của tôi. Trong những năm tháng tôi hiểu được là có một gia đình yêu thương mình, bảo trợ mình, hy sinh cho mình, thì đúng thật là một hồng ân cho mình, một hồng ân vô giá, không có gì có thể sánh được. Sau khi thân phụ tôi qua đời, mặc dù bất xứng, tôi phải thay thế chỗ đứng của người để bảo trợ hiền mẫu và em gái Valentina. Trách nhiệm khó khăn nhưng nhờ nó mà tôi cảm thấy mình trở nên lớn hơn và trưởng thành hơn. Và một điều ngạc nhiên hơn cả là sau khi thân phụ qua đời, gia đình tôi nhận được rất nhiều thư. Có thư viết riêng cho tôi, có thư viết cho cả gia đình tôi. Những lá thư mang đến cho cá nhân tôi và toàn gia đình tôi một niềm an ủi khích lệ bao la. Gia đình tôi thuộc về một gia đình truyền thống. Song thân luôn nêu cao cho chúng tôi những giá trị căn bản như sự ngay chính, sự quên mình để nhớ đến người khác, và sự tận tâm làm đến nơi đến chốn bất cứ công việc gì chúng tôi phải chu toàn. Cách đây mấy ngày, làm như thể tôi vẫn còn là một cậu bé, thân mẫu nói với tôi, con có bằng lòng trả mọi thứ thế, xét gì giờ đây ba con không còn nữa không? Tôi trả lời ngay, chắc chắn rồi, xin má yên tâm. Chi tiết này chứng tỏ rằng trong gia đình tôi luôn đề cao ý nghĩa của bổn phận, kỷ luật, sự lương thiện và tình liên đới. Khi kết thúc tác phẩm, tôi đã trích một câu của nữ bác sĩ phân tâm Anda Marini nói rằng, kẻ nào dâng hiến mạng sống cho người khác sẽ sống thiên thu. Câu này là lời chúc tụng tôi muốn dành riêng cho thân phụ tôi, bởi vì trong gia đình cũng như ngoài xã hội, ba tôi đã dâng hiến mạng sống mình cho các thân chủ, cho các bệnh nhân. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Con ơi, khi đau ốm, con chớ coi thường, nhưng hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ chữa lành cho. Hãy từ bỏ lỗi lầm, hành động cho đúng đắn, thanh tẩy tâm hồn, sạch mọi tội khiêm. Hãy dâng hương thơm và tinh bột làm kỷ vật, rưới mỡ lên lễ phẩm ít nhiều tùy khả năng. Bây giờ con sẽ mời thầy thuốc đến, vì cả ông nữa cũng đã được Thiên Chúa dựng nên. Đừng để ông ra đi, phải có ông mới được. Có lúc sức khỏe con ở trong tay các thầy thuốc, vì chính họ cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho họ tìm ra phương dược giúp giảm đau, chữa lành nhằm cứu sống người ta.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Bình Tâm và Tự Do.
Bài tình ca hát cho hai người, bài tình ca hát cho trăm người, hát cho cả cuộc đời tha thiết yêu hơn. Dù thời gian tháng năm trôi mong, bài tình ca vẫn hát cho nhau, gọi nồng nàn thêm tình yêu gửi trao. Bài tình ca tiễn đưa hững hờ, gọi đời nhau xóa đi nghi ngờ, xóa đi những hận thù ngăn cách chia xa. Bài tình ca hát vang hôm nay làm hành trang đưa lối tương lai, là lời hẹn hò niềm vui lớn mãi.
Cho nhau bài tình ca Giêsu, hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giêsu, bài tình ca Thiên Thu, hát lên đón chào niềm vui mới về.
Hành trình dự lửa Giêsu và làm cho ngọn lửa ấy lớn lên là hành trình tìm kiếm và thực thi ý Chúa. Cuộc sống hàng ngày, bạn trẻ phải đối diện với biết bao mối bận tâm, cơm ăn, áo mặc, hàn hò. Thế giới xuất hiện trước bạn trẻ đầy hấp dẫn và tiền tài danh vọng, cùng theo đó lôi kéo bạn trẻ ngày một đắm mình vào nó. Chúa Giêsu mời gọi bạn trẻ hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn những thứ khác Ngài sẽ thêm cho. Vì Cha ở trên trời sẽ ban nước trời cho chúng ta. Để chọn lựa ý Chúa, để thực thi ý Ngài, bạn trẻ chúng ta cần xin Chúa huấn luyện để có được thái độ bình tâm trong những chọn lựa sống. Bình tâm là gì? Có phải bình tâm là dựng dưng, là không nghiêng chiều, là một thái độ mặc kệ? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Trong sách Linh Thao, Thánh Ý Nhã nói về nguyên lý nền tảng xét như một kim chỉ nam để sống. Con người được dựng nên để người khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình. Mọi loài khác dưới đất cũng được tạo dựng cho con người, để giúp họ đạt tới cùng đích đấng tạo hóa đặt cho họ. Bởi thế, người ta chỉ được sử dụng tạo vật theo mức độ chúng giúp đạt tới cứu cánh và phải gạch bỏ khi chúng làm cản trở. Do đó, cần phải giữ cho mình được bình tâm đối với mọi tạo vật trong tất cả những gì nằm trong sự tự do của ta và không bị cấm, đến nỗi chúng ta không ước muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ, danh vọng hơn nhục nhã, sống lâu hơn chết yểu, và tương tự thế đối với mọi sự khác. Nhưng chỉ ước muốn và lựa chọn cái gì dẫn đưa chúng ta tới cứu cánh của mình hơn cả. Y Nhã không chỉ dừng lại ở sự phân biệt giữa mục đích đời người và phương tiện để đạt được mục đích ấy. Ngài hướng chúng ta về sự bình tâm trước sự xuất hiện muôn màu muôn vẻ của tạo vật. Tạo vật có thể xuất hiện cho chúng ta theo những khía cạnh, những mặt trái ngược nhau, như sức khỏe, bệnh tật, giàu có, thanh bình. Và con người cần bình tâm để chọn lựa theo ý Chúa muốn. Theo khía cạnh tự nhiên, con người có sức khỏe lớn hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ. Cái nhìn ấy thể hiện khát vọng bình thường của con người. Đến nỗi họ coi sức khỏe, giàu sang như là những mối phúc để họ lao mình tìm kiếm. Ngược lại, bệnh tật, nghèo khổ như những tai họa cần tránh xa. Nhưng với cái nhìn của đức tin, con người có thể không coi điều này quan trọng hơn điều kia, mà đón nhận bất cứ hoàn cảnh nào. Người ta có thể sống bình an và phụng sự Thiên Chúa, không chỉ họ đang giàu sang, nhưng cả khi họ đau khổ tột cùng. Chắc chắn cái nhìn này đòi hỏi phải vượt thắng cái nhìn tự nhiên để không biến Thiên Chúa thành khí cụ, có tiền tài và danh vọng như là đích điểm của cuộc đời. Theo đó, có thể nói bình tâm là một hành vi chọn lựa trong đức tin. Quả vậy, đây không phải là thái độ mang tính dựng dưng hay bất cần. Ngược lại, đây là hành vi chọn lựa, đặt ý Chúa lên hàng đầu trước những dự kiện khác nhau. Sự lựa chọn ấy đòi vượt qua cái nhìn tự nhiên để đón nhận ơn Chúa, lựa chọn theo ý Ngài. Vì thế, bình tâm, theo Thánh Y Nhã, là không nghiêng chiều điều này điều kia, nhưng hoàn toàn theo ý Chúa. Việc gì, vật gì, điều gì đang trói buộc chúng ta khiến chúng ta không có tự do đến với Chúa? Để tự do, trước hết chúng ta cần có sự bình tâm. Bình tâm là không nghiêng chiều về điều nào khi chưa biết rõ ý Chúa, và nỗ lực kéo sự nghiêng chiều về tình trạng zero, và tích cực hơn khi thấy ý Chúa, và sau đó nghiêng về ý của Chúa. Tự do là thái độ đứng thẳng, không nghiêng chiều, để đi về hướng Chúa khi nghe tiếng Chúa gọi. Ngày nay, ít nhiều chúng ta cũng bị còng lưng, bị ràng buộc. Chúng ta bị ràng buộc bởi những ham mê, bị ràng buộc bởi của cải vật chất. Chúng ta bị ràng buộc bởi sự ích kỷ nhỏ nhen của chúng ta. Chúng trói buộc chúng ta, làm tê liệt khả năng tha thứ của chúng ta. Hằng ngày, lưng chúng ta bị còng xuống bởi những xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Nhưng khổ cho chúng ta là mắt chúng ta cũng bị chúng che khuất nên không nhận ra. Chúng ta cứ mãi cúi xuống nhìn đất mà cứ nghĩ mình đang nhìn bầu trời bao la. Mắt chúng ta bị trắng tầm nhìn nên không nhận thấy được ánh sáng của Chúa. Tai chúng ta bị đóng kín bởi sự hận thù, nên chúng ta không nghe được lời giải thoát của Chúa. Chúng ta mất tự do để tiến về phía Chúa và để đón nhận đôi bàn tay của Người đặt trên chúng ta. Chúng ta không thể tự mình đứng thẳng được, nhưng cần lời giải thoát của Chúa, cần Chúa đặt đôi bàn tay giải thoát.
Tình ca hát cho tim mình hòa nhịp vui với trăm muôn lòng ước mơ vui thanh bình chung sống thân thương. Bài tình ca hát cho quê hương chiều vầng tim thêm mới thêm xanh cùng đồng hành cùng dệt chung mùa xuân. Bài tình ca hát cho kinh gọi niềm tin mới cho địa cầu bóng đêm không thể nào che khuất thái dương. Bài tình ca hướng tâm lên cao gọi bình minh lên khắp năm châu gọi mình cùng người dựng xây thế giới mới. Bài tình ca Giêsu hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giêsu, bài tình ca Thiên Thu hát lên lòn chào niềm vui mới về. Bài tình ca cho nhau, bài tình ca Giêsu hát lên ra
từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giêsu, bài tình ca Thiên Thu, hát lên đón chào niềm vui mới về. Bài tình ca cho nhau, bài tình ca Giêsu, hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giêsu, bài tình ca Thiên Thu, hát lên đón chào niềm vui mới về. Bài tình ca cho nhau, bài tình ca Giêsu, hát lên ra từ buồn đau đã hát qua. Bài tình ca Giêsu, bài tình ca Thiên Thu, hát lên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, hôm 10 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Liên lạc Công giáo và Hồi giáo đã nhóm khóa họp ngoại thường tại Roma. Ulaanbaatar, trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 hôm qua, Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ đã chính thức kỷ niệm 20 năm thành lập. Roma, Ban Mục vụ Giới trẻ Toàn quốc Italia đang tích cực hỗ trợ công cuộc chuẩn bị các bạn trẻ Italia tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ vào tháng 7 năm tới, 2013, tại Rio de Janeiro bên Brazil. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31 m, ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 m và 25 m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.